Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 103. Không khí trước buổi bình minh tại sân bay Startup khá lạnh và đẫm sương. Một màn sương mỏng phủ xuống, bao kín đường nhựa quanh nhà ga riêng này. Langdon, Sienna và Shinkei đến đây bằng xe hơi, được một nhân viên WHO đón sẵn bên ngoài, giúp họ ra khỏi xe. Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa bà. Người đàn ông nói, dẫn cả ba người vào một tòa nhà khiêm nhường. Thế còn chuyện thu xếp cho ông Langdon sao rồi? Xin cây hỏi. Máy bay riêng tới Florence. Giấy tờ đi lại tạm thời của ông ấy đã để sẵn trên khoang. Xin cây gật đầu hài lòng. Còn vấn đề khác mà chúng ta đã thảo luận. Đã triển khai, hành lý sẽ được chuyển đi sớm nhất có thể. Xin cây cảm ơn người nhân viên, lúc này đã băng qua sân nhựa đi về phía máy bay. Bà quay sang Langdon. Anh có chắc không muốn đi cùng chúng tôi không? Bà mỉm cười mệt mỏi, vuốt mái tóc bạc dài rồi vén ra sau tai. Xét tình hình, Langdon dí dỏm đáp. Tôi không chắc một giáo sư nghệ thuật giúp được gì nhiều. Anh đã giúp rất nhiều. Xin cây nói. Còn nhiều hơn anh biết đấy, không kể ít nhất cũng là... Bà ra hiệu về phía Sienna đi bên cạnh. Nhưng cô gái trẻ đã không còn ở bên họ. Sienna tụt lại ra sau 20 thước, dừng lại bên một ô cửa sổ lớn và đăm đăm nhìn ra chiếc C-130 đang đợi sẵn, rõ ràng đang chìm trong suy tưởng. Cảm ơn đã tin tưởng cô ấy. Langdon khẽ nói. Tôi cảm thấy cô ấy không thường xuyên được nhận điều đó trong đời mình. Tôi e rằng Sienna Brock và tôi sẽ tìm thấy nhiều điều để học hỏi từ nhau. Xin cây chia tay ra. Chúa ban phước cho anh, giáo sư. Bà cũng vậy. Langdon nói khi họ bắt tay. Chúc may mắn ở Geneva. Chúng tôi rất cần điều đó. Bà nói và sau đó gật đầu về phía Sienna. Tôi sẽ cho hai người vài phút. Chỉ để cô ấy đi khi anh thấy sẵn sàng thôi nhé. Khi băng qua nhà ga, Shinkei bất ngờ đút tay vào túi và móc ra hai nửa chiếc bùi vỡ, nắm chặt ở một bên tay. Xin đừng vứt bỏ cây gậy Asclepius đó. Langdon gọi với theo sau bà. Nó có thể sửa lại được mà. Cảm ơn. Shinkei vẫy tay đáp lại. Tôi hy vọng mọi thứ đều như vậy. Sienna Brock đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn dọc đường băng, trông như những bóng ma trong màn sương xuống thấp và những đám mây đang tích tụ. Trên đỉnh tháp điều khiển ở phía xa, lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ bay phần phật đầy kiêu hãnh. Lá cờ nền đỏ có hai biểu tượng cổ xưa là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Những vết tích còn lại của đế chế Ottoman vẫn kiêu hãnh tung bay trong thế giới hiện đại này. Cược 1 lira Thổ Nhĩ Kỳ cho những gì em đang nghĩ nhé. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cô. Sienna không quay lại. Bão đang đến. Anh biết. Langdon đáp khẽ. Một lúc lâu sau, Sienna ngoảnh lại phía anh. Em ước gì anh sẽ đi Geneva? Rất vui khi nghe em nói như vậy. Anh đáp. Nhưng em sẽ bận nói chuyện về tương lai. Điều cuối cùng em cần là một vị giáo sư đại học lỗi thời làm vướng chân em mà thôi. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh nghĩ anh quá già với em ư? Langdon cười to. Sienna, thực sự anh quá già với em còn gì? Cô có vẻ không thoải mái, cảm thấy xấu hổ. Được rồi, nhưng ít nhất anh cũng biết tìm em ở đâu. Cô cố gắng nhún vai rất dịu dàng. Ý em là nếu anh muốn gặp lại em. Anh mỉm cười với cô. Anh rất muốn điều đó. Cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút, nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng kéo dài. Không ai trong số họ biết chắc cần phải nói tạm biệt như thế nào. Lúc ngước nhìn Lang Don, Sienna cảm thấy lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Không báo trước, cô kiễng chân và đặt một nụ hôn lên môi anh. Khi lùi lại, đôi mắt cô đã rơm rớm lệ. Em sẽ rất nhớ anh. Cô thì thầm. Lang Don mỉm cười âu yếm và vòng tay qua người cô. Anh cũng sẽ nhớ em. Họ đứng một lúc lâu trong vòng tay nhau, cả hai đều không đành lòng dứt ra. Cuối cùng, Lang Don lên tiếng. Có một câu nói xưa, thường được cho là của Dante. Anh ngừng lại. Hãy nhớ tối nay, vì nó là khởi đầu của mãi mãi. Cảm ơn anh, Robert. Cô nói, nước mắt bắt đầu trào ra. Cuối cùng thì em cũng tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình. Lang Don kéo cô lại sát hơn. Em luôn nói em muốn cứu thế giới. Sienna, có lẽ đây là cơ hội dành cho em. Sienna khẽ mỉm cười và quay đi. Khi một mình bước về phía trước C-130 đang đợi, Sienna ngẫm lại mọi việc đã xảy ra, mọi thứ có thể vẫn xảy ra và toàn bộ tương lai phía trước. Hãy nhớ tối nay, cô nhắc lại, vì nó là khởi đầu của mãi mãi. Khi leo lên máy bay, Sienna cầu mong Dante nói đúng. Chương 104. Vầng mặt trời vàng vọt buổi chiều đã lặn xuống trên cung điện Duomo, phản chiếu lên lớp gạch men trắng của tháp chuông Giotto và đổ những cái bóng dài ngang qua thánh đường Santa Maria del Fiore tráng lệ của Florence. Đám tang của Ignazio Bossoni vừa mới bắt đầu, lúc Robert Langdon vào thánh đường và tìm được một chỗ ngồi. Lòng cảm thấy vui vì Ignazio được tưởng niệm tại đây. Trong nhà thờ không nhuốm màu thời gian mà ông ấy đã trông coi suốt nhiều năm trời. Mặc dù bên ngoài tráng lệ, nhưng bên trong nhà thờ lớn của Florence lại bình dị, trống trải và chân phương. Tuy nhiên điện thờ có phần khổ hạnh, dường như lại tỏa ra một không khí ca tụng trong ngày hôm nay. Từ khắp nơi trên toàn nước Ý, các quan chức chính phủ, bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đều đổ về nhà thờ này để tưởng nhớ một con người vui vẻ, được họ gọi bằng cái tên trìu mến, Tiểu Mái Vòm. Giới truyền thông đưa tin rằng Bussoni qua đời trong khi đang làm công việc mình yêu thích nhất, đi dạo quanh Duomo lúc đêm khuya. Không khí đám tang vui vẻ đến ngạc nhiên trong những lời nhận xét hài hước từ bạn bè và gia đình. Một đồng nghiệp cho biết, chính Bussoni đã tuyên bố rằng tình yêu của ông dành cho nghệ thuật phục hưng chỉ có thể so sánh với tình yêu của ông dành cho món mì ống Bolognese và món caramel Budino. Sau lễ truy điệu, trong khi những người dự tang lễ gặp gỡ nhau và trìu mến nhớ lại những sự kiện trong cuộc đời của Ignazio, thì Lang Don đi vơ vẩn bên trong Duomo, chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật mà Ignazio vô cùng yêu mến. Bức phán xét cuối cùng của Vasari, ngay bên dưới mái vòm, những ô cửa sổ kính hoa Donatello và Ghiberti, chiếc đồng hồ của Uccello và những lối đi khảm gốm thường hay bị bỏ qua, tô điểm cho sàn nhà. Một lúc, Lang Don mới nhận ra mình đang đứng trước một gương mặt quen thuộc, gương mặt của Dante Alighieri. Bức tranh tường huyền thoại mà Michelino khắc họa, cảnh đại thi hào đứng trước núi luyện ngục, tay cầm kiệt tác thần khúc của mình xoay ra ngoài, như thể đang kính cẩn dâng lên. Lang Don không thể không tự hỏi Dante nghĩ gì nếu ông ấy biết được tác động mà thiên trường ca của mình tạo ra cho thế giới. Nhiều thế kỷ sau này, trong một tương lai ngay cả chính thi hào của Florence cũng không bao giờ hình dung được. Ông ấy đã tìm thấy một cuộc sống vĩnh hằng. Lang Don nghĩ, nhớ lại những quan điểm của các triết gia Hy Lạp cổ đại về danh tiếng. Chừng nào người ta còn nhắc đến tên ngươi, ngươi sẽ chẳng bao giờ chết. Lúc chập tối, Lang Don băng qua quảng trường xanh Elisabetta và trở lại khách sạn Brunelleschi trang nhã của Florence. Trong căn phòng trên gác, anh có cảm giác thư thái hơn khi tìm thấy một gói đồ khá lớn đang đợi sẵn. Cuối cùng, hàng ký gửi cũng đã đến nơi. Gói đồ mình yêu cầu từ Xin Cây. Lăng Đòn vội vã cắt băng keo niêm phong và nhấc những thứ quý giá bên trong ra. Cảm thấy an tâm khi thấy nó đã được gói ghém cẩn thận và có đệm kỹ bằng giấy bọc bọt khí. Tuy nhiên, Lăng Đòn hết sức ngạc nhiên khi thấy gói đồ còn có thêm một số thứ khác. Dường như Elizabeth Xin Cây đã sử dụng uy lực rất lớn của mình để bù đắp cho anh nhiều hơn một chút so với yêu cầu. Gói đồ còn có cả quần áo của Lăng Đòn, chiếc áo sơ mi cài cúc, quần kaki và chiếc áo khoác Harris Tweed tả tơi. Tất cả được giặt rũ và là cẩn thận. Ngay cả đôi giày da thuộc đế mềm của anh cũng ở đây, được đánh bóng lại. Bên trong gói đồ, anh còn rất vui khi thấy chiếc ví của mình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra món đồ cuối cùng, Lăng Đòn đã bật cười. Phản ứng của anh lúc này có một nửa là tâm trạng nhẹ nhõm khi món đồ trở về, nửa còn lại là thái độ bẽn lẽn vì mình đã quá ư coi trọng nó. Chiếc đồng hồ chuột Mickey của mình. Lăng Đòn lập tức đeo ngay chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ vào cổ tay. Cái cảm giác quai da ấm áp chạm vào da thịt khiến anh thấy bình yên một cách lạ lùng. Lúc mặc xong quần áo và xỏ chân vào đôi giày lười, Robert Lăng Đòn cảm thấy gần như lại được là chính mình. Lăng Đòn ra khỏi khách sạn Brunel Leslie, mang theo gói đồ trong một túi sách của khách sạn mà anh xin được từ nhân viên quân vác đồ đạc. Buổi tối ấm áp khác thường càng làm tăng thêm tính chất thi vị cho chặng đi bộ của anh dọc theo đại lộ Kazaiwuri tới ngọn tháp duy nhất của cung điện Vecchio. Khi đến nơi, Lăng Đòn ký sổ tại bộ phận an ninh, nơi có tên của anh trong danh sách gặp Marta Alvarez. Anh được hướng dẫn tới sảnh 500, lúc này vẫn rất đông du khách. Lăng Đòn đến vừa đúng giờ, cứ ngỡ sẽ gặp Marta tại lối vào, nhưng không nhìn thấy cô ấy đâu cả. Anh chặn một thuyết trình viên đi ngang qua lại. Xin lỗi, Lăng Đòn hỏi bằng tiếng Ý. Tôi có thể tìm Marta Alvarez ở đâu? Nhân viên thuyết trình cười tươi. Bà Alvarez ư? Bà ấy không ở đây. Bà ấy sinh con rồi. Catalina, xinh lắm. Lăng Đòn rất mừng khi nghe tin vui của Marta. Ồ, hay quá. Anh đáp. Thật tuyệt vời. Khi nhân viên thuyết trình vội vã rời đi, Lăng Đòn tự hỏi sẽ phải làm gì với cái gói mình đang mang theo. Anh nhanh chóng quyết định rồi băng qua sảnh 500 đông đúc, đi bên dưới bức tranh tường của Vasari và tiến thẳng vào khu bảo tàng trong cung điện, cố gắng không để bất kỳ nhân viên an ninh nào nhìn thấy. Cuối cùng, anh cũng tới bên ngoài hành lang hẹp của bảo tàng. Khu vực này tối om, được chặn lại bằng cọc rào, một sợi dây trăng ngang và tấm biển. Chiêu xô. Đóng cửa. Lăng Đòn cẩn thận nhìn quanh, sau đó luồn mình dưới sợi dây để lọt vào không gian tối om đó. Anh thò tay vào chiếc túi và cẩn thận lấy gói đồ, tháo lớp giấy bọt. Khi lớp nhựa rơi ra, chiếc mặt nạ người chết của Dante lại trừng trừng nhìn anh. Lớp thạch cao dễ vỡ vẫn còn nguyên trong chiếc túi Ziploc, được lấy lại từ ngăn két tại nhà ga tàu hỏa Verniser, đúng như Lăng Đòn yêu cầu. Chiếc mặt nạ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, không hề hư hại trừ một chi tiết nhỏ. Có thêm một bài thơ, được khắc thành hình xoáy chôn ốc, trang nhã ở mặt trái của nó. Lăng Đòn nhìn chiếc tủ trưng bày cổ. Mặt nạ người chết của Dante được trưng bày mặt phải ra đằng trước. Sẽ không ai chú ý cả. Anh cẩn thận lấy chiếc mặt nạ từ trong túi Ziploc. Sau đó, rất nhẹ nhàng, anh đặt nó trở lại chiếc đế bên trong tủ trưng bày. Chiếc mặt nạ lại nằm vào vị trí, yên ổn trong lớp nhung đỏ quen thuộc. Lăng Đòn đóng tủ và đứng một lúc, chăm chú nhìn bộ mặt nhợt nhạt của Dante, một sự hiện diện ma quái trong căn phòng tối om. Cuối cùng cũng trở về nhà. Trước khi ra khỏi phòng, Lăng Đòn còn thận trọng tháo bỏ hết rào cọc, dây và tấm biển ở lối vào. Khi đi qua phòng trưng bày, Anh dừng lại để nói với một thuyết trình viên nữa còn trẻ. Thưa cô, Langdon nói, đèn phía trên cái mặt nạ người chết của Dante cần phải được bật lên. Xem trong bóng tối khó quá. Tôi xin lỗi, người phụ nữ trẻ nói, nhưng khu trưng bày đó đóng cửa, mặt nạ người chết của Dante không còn ở đây nữa. Kỳ cục vậy. Langdon cố tạo vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi vừa xem nó mà. Gương mặt của cô gái tỏ ra hết sức bối rối. Khi cô ấy chạy về phía hành lang, Langdon lặng lẽ rời khỏi bảo tàng. Chương 105. Chương kết. Bên trên khoảng không mờ tối của vịnh Biscay 12.000m, chiếc máy bay hãng Alitalia bay tới Boston đang nhắm về phía tây trong một đêm trăng sáng. Trên khoang, Robert Langdon ngồi đọc mải mê một bản thần khúc bìa mềm, nhịp điệu du dương của trường ca, cùng với tiếng ầm ĩ của động cơ phản lực cuốn anh vào trạng thái thôi miên. Những lời văn của Dante dường như chảy tràn trên trang giấy, ngân nga trong tim anh, như thể chúng được viết ra cho riêng anh vào đúng thời khắc này. Giờ đây Langdon biết rằng trường ca của Dante không nói nhiều về nỗi thống khổ trốn địa ngục bằng nói về sức mạnh tinh thần của con người khi chịu đựng thử thách cho dù có gian nan đến đâu. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn đã nhô lên cao, sáng rõ vằng vặc, làm mờ hết những thực thể khác trên bầu trời. Langdon nhìn ra không trung, đắm mình trong suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua. Những nơi tối tăm nhất của địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Với Langdon, ý nghĩa của lời này chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Trong những thời khắc nguy hiểm, không có tội lỗi nào lớn hơn sự chây ý. Langdon biết rằng bản thân mình, cũng như hàng triệu người khác, cũng mặc tội lỗi này. Khi thế giới xảy ra những hoàn cảnh khó khăn, thái độ từ chối đã trở thành một đại dịch toàn cầu. Langdon tự hứa sẽ không bao giờ quên điều đó. Khi chiếc máy bay lao vùn vụt về phía tây, Langdon nghĩ đến hai người phụ nữ dũng cảm giờ này đang ở Geneva, đương đầu với tương lai và trèo trống qua những điều phức tạp của một thế giới đã thay đổi. Bên ngoài cửa sổ, một dải mây xuất hiện phía chân trời, chậm chậm nhích qua bầu trời, cuối cùng lướt qua mặt trăng và che khuất ánh sáng của nó. Robert Langdon thả người trên ghế, cảm thấy đã đến lúc chợp mắt. Khi tắt ngọn đèn phía trên đầu, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời lần cuối cùng. Bên ngoài, trong màn đêm tối đen vừa mới hình thành, thế giới đã biến đổi. Bầu trời trở thành một thảm tinh tú sáng lấp lánh. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết Hỏa Ngục qua giọng đọc Thế Vinh và Phạm Vân 2106. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.